Độc Tôn Tam Giới, chương 2313, Giang Trần vẽ mặt một, góc truyện audio.com, Giang Trần, ngươi quả nhiên co đầu rút cổ ở chỗ này. Đan Cực Đại Đế oán hận mắng, ngươi giết nhị vị đại đế của Đan Hỏa Thành ta, khoản nợ máu này, bổn đế không tàn sát Lưu Ly Vương Thành ngươi máu chảy thành sông, tuyệt không bỏ qua. Ha ha ha, đâu chỉ là nhị vị, chẳng lẽ người trước đây tiến vào động phủ kia, không tính một cái sao? Giang Trần ung dung cười. Mọi người nghe xong, tất cả đều biến sắc, ngay thời điểm những thứ này thảo luận chia của như thế nào, Giang Trần bỗng nhiên xuất hiện thật giống như một chậu nước đá dội xuống đầu. Giang Trần này, chẳng những thừa nhận đại giác cùng ma lão là bị hắn giết còn thừa nhận Tâm Vân Đại Đế cũng đã vẫn lạc. Mặc dù mọi người sớm có suy đoán thế nhưng mà vừa nghĩ tới cường giả đế cảnh như Tâm Vân Đại Đế, lại bất chi bất giác vẫn lạc trong đầu cả đám đều sinh ra một tia rung động cùng kiêng kỵ không hiểu. Giang Trần này, đích đích xác xác đã có được thực lực chém giết cường giả đế cảnh a. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể đàm tiếu tà tà chém giết cường giả đế cảnh. Thiên tài như vậy cùng hắn kết xuống tử thù, không chết không ngất thật là lựa chọn sáng suốt sao. Đan Cực ngươi nói ta giết đế cảnh của Đan Hỏa Thành ngươi. Tại sao ngươi không nói, ngươi cùng Tu La Đại Đế cấu kết mưu hại Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Đại Đế. Tại sao ngươi không nói, hai cường giả đế cảnh kia chạy đến vạn tượng cương vực ta Dương Oai, là tự rước tử lộ. Tại sao ngươi không nói, ngươi ở nơi này phục kích ta, khiến cho Tâm Vân Đại Đế bị ta chém giết, là tự mình muốn chết. Giang Trần chậm rãi nói, nhưng lại không nhanh không chậm. Thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở trong hư không, cách những cường giả đế cảnh kia cũng chỉ có trên dưới 100 trượng. Nhưng chỉ có trên dưới 100 trượng này, lại như lạch trời, làm cho những người kia nhìn Giang Trần bồng bềnh mịt mù, phảng phất gần trong gang tấc lại xa vượt thiên nhai, có một loại cảm giác không cách nào với tới. Đan Cực Đại Đế cơ hồ là hồn hển, cố nén giận nói. Tiểu tặc mặc ngươi khua môi múa mép như lò xo, Lưu Ly Vương Thành ngươi cùng Đan Hỏa Thành ta thù sâu như biển, bất cộng đái thiên. Giang Trần chỉ cười lạnh, cái này cũng chính là lời bổn thiếu chủ muốn nói. Giang Trần tiểu tặc nhiều cường giả đế cảnh ở chỗ này như vậy tiểu tử ngươi càn rỡ cái gì? Đan Hỏa Thành chúng ta liên hợp tứ đại nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực dắt tay nhau thảo phạt Lưu Ly Vương Thành ngươi. Ít ngày nữa đại quân vừa đến cơ nghiệp của Lưu Ly Vương Thành ngươi khó bảo toàn, xem đến lúc đó tiểu tử ngươi hung hăng càn quấy như thế nào. Sau lưng Đan Cực Đại Đế, một gã đại đế hát đệm kêu gào. Nhưng Giang Trần lại thần thái khoan thai, ta một mực kiêu ngạo như vậy, Đan Hỏa Thành ngươi lại có thể làm gì được ta? Đan Cực Đan Hỏa Thành ngươi cũng đừng nói quá đường hoàng, tham tùng hạc đan cùng đế lăng đan của bổn thiếu chủ, ngươi nói rõ là được. Cần gì che giấu, sống mấy ngàn tuổi càng già càng dối trá sao? Đan Cực Đại Đế hừ lạnh nói, chó má, Lưu Ly Vương Thành ngươi coi những đan dược này là bảo bối, thật cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều coi chúng là bảo bối sao? Giang Trần bật cười nói như vậy, ngươi không có hứng thú với tùng hạc đan. Đan Cực Đại Đế ngạo nghễ nói. Bổn đế nửa điểm hứng thú cũng không có, luận nội tình đan đạo, lưu, góc truyện audio.com, Ly Vương Thành ngươi tiếp qua 3.000 năm cũng cản không nổi Đan Hỏa Thành ta. Ngươi cho rằng dựa vào một hai loại đan dược mới lạ, liền có thể cải biến loại chênh lệch cách xa này sao? Nằm mơ, chật chật Đan Cực ngươi thật đúng là già mà không biết xấu hổ a. Giang Trần không khỏi nở nụ cười, ngươi không biết chi tiết thật sẽ cho rằng ngươi chẳng thèm ngó tới tùng hạc đan. Nhưng lại không biết năm đó Thiên Âm tự mua viên tùng hạc đan kia, làm sao lại đến trong tay Đan Hỏa Thành ngươi. Trong lòng Đan Cực Đại Đế nghiêm nghị, chuyện này là bí mật của Đan Hỏa Thành bọn hắn cùng Thiên Âm tự, làm sao tiểu tử Giang Trần này biết. Đan Cực Đại Đế vì đạt được viên tùng hạc đan kia là nói một đống lớn, thậm chí còn ẩn ẩn uy hiếp Thiên Âm tự, phương diện Thiên Âm tự mới không thể không dâng tùng hạc đan ra. Đương nhiên, tướng ăn của Đan Cực Đại Đế không có quá mức khó coi, trả linh thạch mà Thiên Âm tự đấu giá tốn hao cho Thiên Âm tự, không có để cho Thiên Âm tự mất không. Bất quá dù vậy, phương diện Thiên Âm tự vẫn không quá cam tâm tình nguyện. Dù sao bọn hắn vì đấu giá viên tùng hạc đan kia cùng Thiên Long phái một mực điên cuồng kêu giá, đắc tội chết người của Thiên Long phái a. Thủ đoạn mà Đan Cực Đại Đế đạt được viên tùng hạc đan này, bao nhiêu cũng có chút ám muội. Bị Giang Trần nói phá, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Cường giả đế cảnh của Thiên Âm tự kia cũng hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt Đan Cực Đại Đế bắn về phía cường giả đế cảnh của Thiên Âm tự, hiển nhiên, hắn hoài nghi là Thiên Âm tự vụng trộm thả ra tin tức. Cường giả của Thiên Âm tự miệng phát khổ, vội vàng truyền thức nói. Đan Cực bệ hạ Thiên Âm tự ta tuyệt đối không có tiết lộ tin tức. Trong nội tâm Đan Cực Đại Đế bán tín bán nghi, nhưng lại hừ lạnh nói. Hoàng Mao tiểu nhi ăn nói lung tung. chỉ là Tùng Hạc Đan, bổn đế thật đúng là không có để vào mắt. Đan Cực Đại Đế vẫn mạnh miệng, ngữ khí của Giang Trần khoa trương, chậc chậc kêu lên. Vậy những đan đế của Đan Hỏa Thành ở Tịnh Phần Điện kia, liều mạng nghiên cứu Tùng Hạc Đan, lại là nơi nào đến a? Cái gì? Đan Cực Đại Đế triệt để ngây ngần cả người. Sự tình đan đế của Tịnh Phần Điện bí mật nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan, đây là một đại cơ mật của Đan Hỏa Thành. Ngoại trừ Đan Cực Đại Đế biết rõ ra, thì ngay cả cường giả đế cảnh của Đan Hỏa Thành, người biết cũng giải rác không có mấy. Chuyện này, Đan Cực Đại Đế cố ý để cho tiểu nhi tử của mình chủ trì. Vì chính là tạo thế cho tiểu nhi tử Thiên Lân công tử, vì để cho nhi tử lập công, đề cao uy tín, làm tốt chuẩn bị cho tương lai kế vị. Vốn người thừa kế đan đạo của Đan Cực Đại Đế, là Kê Lang Đan Vương. Người thừa kế võ đạo thì cố ý tài bồi tiểu nhi tử Thiên Lân công tử. Thế nhưng mà Kê Lang Đan Vương kia ở trước khi gặp được Giang Trần, biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, thế nhưng mà sau khi gặp được Giang Trần, lũ chiến lũ bại, cách Đan Cực Đại Đế chờ mong đối với hắn, cũng là càng ngày càng xa. Cho nên, Đan Cực Đại Đế ý định đem hy vọng võ đạo cùng đan đạo, đều ký thác vào trên người Thiên Lân công tử. Mà nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan, là bước đầu tiên Đan Cực Đại Đế tạo thế cho Thiên Lân công tử. Vốn là sự tình phi thường ẩn nấp lại bị Giang Trần một ngụm nói ra. Cái này rất giống như có người ở trong mật thất làm sự tình cầu thả cửa lại bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, đẩy ra, bị một đống lớn người nhìn thấy. Đan Cực, chuyện này, ngươi sẽ không phủ nhận chứ? Giang Trần ung dung cười hỏi. Cách chương.